Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 193. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 26 tháng 8 năm 2000. Xin lật quyển kinh ra trong khoa hội trang 27, phần kinh văn hàng thứ nhất, đề mục là thành tựu diệu độ. Sở tu Phật quốc khai khuếch quảng đại, siêu thắng độc diệu, kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến. Đây là trong phần tích công lũy đức tiểu đoạn thứ hai, nói về như nguyện tu hành. Còn thành tựu diệu độ là thuộc trong phần nghiêm tịnh Phật độ. Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn, đạt đến trụ chân thật huệ. Buổi giảng lần trước đặc biệt đã giới thiệu cho mọi người câu này rất là quan trọng. Chỉ có trụ chân thật huệ thì mới có thể thành tựu chân thật, mới có thể thành tựu y trấn trang nghiêm thù thắng. Từ trụ chân thật huệ đến trang nghiêm diệu độ, trong đoạn này là nói căn bản của cực lạc tịnh độ. Trong buổi giảng lần trước tôi đã giới thiệu sở tu Phật quốc cho quý vị rồi. Kế tiếp phần kinh văn là nói rõ sự thành tựu của A Di Đà Phật, là câu khai khuếch quảng đại trước tiên Thế Tôn vì chúng ta nói rõ quốc độ rộng lớn này. Đích thật là không thể nghĩ bàn. Lại nghĩ hiện nay chúng ta đang cư ngụ trong báo độ này, tức là sống trong quả địa cầu này. Hiện nay địa cầu càng ngày càng nhỏ, vì sao lại biến thành càng ngày càng nhỏ? Vì là vì nhân hành của chúng ta có mối quan hệ mật thiết. Trong quá khứ, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, tất cả chúng sanh cư ngụ trong địa cầu này, trong cơ quan cảm giác của họ, cõi đất này là rộng lớn vô hạn. Cho nên quý vị nhất định phải biết, hư không pháp giới đều không phải là chân thật. Đây là đã nói rõ chân tướng của thế giới. Do vì tâm hành của chúng sanh khác nhau, trong nhà Phật thường nói do vì vọng tưởng phân biệt chấp trước khác nhau, cho nên đối với y báo và chánh báo có sự cảm nhận cũng khác nhau. Rõ ràng nhất là sự cảm nhận khổ sướng buồn vui. Quý vị hãy đọc trong vần thơ ca dao văn chương của cổ nhân, sau đó nhìn lại mà quan sát hoàn cảnh chung quanh của chúng ta. bà con, bạn bè của chúng ta, chúng ta quen biết với họ. Đối với sự cảm nhận của đời người thì biết được ý nghĩa trong kinh điển Phật đã nói mới có thể lãnh hội được. Tâm lượng của người thời xưa mở rộng. Vì sao tâm lượng mở rộng? Vì họ tiếp nhận lời giáo huấn của Thánh Hiền Nhân. Ý niệm tự tư tự lợi không thể nói không có. Nếu không có thì họ không đến thế gian này, thì họ không bao giờ ở trong lục đạo. Căn nguyên ở trong lục đạo chính là ngã chấp. Nói một cách khó nghe tức là tự tư tự lợi. Vì có tự tư tự lợi nên chiêu cảm quả báo ở trong lục đạo. Hiện nay hoàn cảnh đi báo cư ngụ của chúng ta rất nhỏ, tức là nói rõ tâm lượng của chúng ta quá nhỏ. Hoặc nghe câu này hình như không phù hợp với khoa học. Nếu quý vị chú tâm mà tư duy thì quý vị sẽ cảm thấy câu này rất hợp lý, rất tương ứng với trong kinh luận đã nói. Không phải không tương ứng. Khoa học chỉ luận về binh sự, còn Phật Pháp thì nói đầy đủ tánh tướng lý sự và nhân quả. Phật Pháp thì nói toàn diện, nhà khoa học chỉ nói phiến diện. Cho nên chúng ta phải hiểu Tây phương cực lạc thế giới, tịnh độ cõi Phật quá rộng lớn. Do đây mới biết những người niệm Phật chúng ta cần phải có tâm lượng rộng lớn để cầu cảm ứng. Trong Phật Pháp Đại Thừa luôn luôn đều lấy hư không pháp giới làm cảnh giới. Chúng ta học Phật vì ai học? Vì tự mình học là tiểu thừa. Chúng ta phải vì chúng sanh học. Vì những chúng sanh nào? Vì tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Quý vị nghĩ xem, cái tâm lượng đó quá rộng lớn. Sau khi chúng ta học thành, mục đích là phải trợ giúp Phật hoằng pháp lợi sanh, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. Ý nghĩa của hai chữ chúng sanh này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, không thể hàm hồ. Ý nghĩa của hai chữ chúng sanh này là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra hiện tượng thì gọi là chúng sanh. Như động vật, con người chúng ta là thuộc về động vật. Động vật là do chúng duyên hòa hợp mà sanh. Thực vật cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Cho nên thực vật cũng là chúng sanh. Khoáng vật cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Nhà Phật nói lớn, nói thế giới là hóa độ của một vị Phật, nhỏ cho đến vi trần, tất cả đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Thì mới biết phạm vi của hai chữ chúng sanh này rộng lớn. Trụ chân thật huệ thì rất quan trọng. Không trụ chân thật huệ thì không phải là bậc Bồ Tát Đại Thừa. Không phải là bậc Bồ Tát Đại Thừa thì không thể vãng sanh tịnh độ. Cổ Đức nói, Cổ Đức đã giảng rất nhiều về Tây Phương Tịnh Độ cho chúng ta. Nói Tây Phương Tịnh Độ là Đại Thừa trong Đại Thừa, là Nhất Thừa trong Nhất Thừa. Sự thù thắng không gì sánh bằng. Nếu chúng ta không có tâm Đại Thừa thì niệm Phật làm sao có thể vãng sanh? Tâm Đại Thừa chính là chân thật huệ. Cho nên trong tâm chúng ta phải vì chúng sanh. Nếu chỉ biết mỗi ngày đọc bài kệ hồi hướng, trên đường bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, rất nhiều người cũng biết đọc. Họ đọc được thì sao? Chỉ là hữu khẩu vô tâm, vì tâm lượng của họ quá nhỏ. Họ chỉ biết tự lợi, không biết lợi tha. Họ không muốn giúp đỡ cho người khác thì làm sao có thể thành tựu? Lại có số đồng tu nói, tôi không phải không muốn giúp, nhưng vì tôi không có khả năng. Lời nói này có lý hay không? Không có lý. Quý vị không có khả năng thì ai có khả năng? Mỗi một người chúng ta đều khiêm nhường, không có khả năng thì Phật Pháp trong thời đại này sẽ đoạn tuyệt. Phật Pháp mà đoạn tuyệt thì tứ chúng đệ tử chúng ta đều có trách nhiệm. Quả báo ra sao? Đọa xuống địa ngục A Tỳ. Vì sao quý vị đọa xuống địa ngục A Tỳ? Vì quý vị là đệ tử Phật, không làm hết trách nhiệm làm đệ tử Phật. Trách nhiệm lớn nhất của đệ tử Phật là nói tiếp huệ mạng của Phật. Phật Pháp khác với thế Pháp. Quý vị đồng tu đều biết, trong cửa nhà Phật có cầu thì ứng. Quý vị cầu thành Phật cũng đều có thể đạt được, huống chi là quý vị cầu Phật giúp đỡ, tiếp dẫn chúng sanh. Không có lý nào mà không được chư Phật gia trì. Nhất định là được chư Phật hộ niệm, là được Long Thiên Thiện Thần phù hộ. Chỉ sợ quý vị không chịu phát tâm. Quý vị nói ngu si, đần độn. Quý vị hãy đọc trong kinh A-di-đà, như Ngài Trâu Lợi Bằng Đại Già, quý vị có ngu hơn Ngài hay không? Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho Ngài đọc một bài kệ, đọc câu trên thì quên câu dưới, đọc câu dưới thì lại quên câu trên. Chắc quý vị không có ngu đến nỗi như vậy. Nhưng Ngài cũng có thể tu hành chứng quả. Chúng ta hãy suy nghĩ, so với những người thông minh lợi căn thì không sánh bằng, nhưng so với Ngài Trâu Lợi Bằng Đại Già thì quý vị thông minh hơn nhiều. Vì sao không thể xây dựng lòng tự tin? Không biết trụ chân thật huệ, nhất định phải nhớ kỹ. Không trụ chân thật huệ thì không thể thành tựu. Hôm nay đọc đến đoạn kinh văn này là nói về quả báo. Nhất định phải biết, mỗi một ngày trong mười phương thế giới, lấy thời gian của thế gian chúng ta mà tính, chúng sanh trong mười phương thế giới vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ không biết là bao nhiêu, thì mới biết được cực lạc thế giới vô cùng rộng lớn. Tâm lượng của Pháp Tạng Bồ Tát quả thật rộng lớn. Mỗi một người vãng sanh Tây Phương cực lạc tịnh độ, tâm lượng của họ đều rộng lớn. Đó là cùng chung cảm ứng được. Cho nên y báo của cõi tịnh độ rộng lớn không có bờ bến, đều có thể dung nạp tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới vãng sanh về tịnh độ. Tuyệt đối không có nói nhân khẩu quá nhiều. Hiện nay trong thế gian này của chúng ta, mọi người đều nói nhân khẩu quá nhiều. Tây phương Cực Lạc thế giới không có hiện tượng này. Đương nhiên chư tổ sư đại đức giới thiệu thế giới đó cho chúng ta, gọi đó là pháp tánh độ, cầu siêu thắng độc diệu, không những là rộng lớn mà còn độc diệu. Phải chú ý chữ độc này, so sánh với những cõi nước của chư Phật khác thì Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật đặc biệt thù thắng hơn, cho nên mới gọi là độc diệu. Độc diệu có nghĩa là nói y tránh trang nghiêm của Cực Lạc thế giới, mọi thứ đều bậc nhất, mọi thứ đều vượt hơn những cõi nước của chư Phật khác, cho nên mới gọi là siêu thắng. Cực Lạc thế giới đích thật không thể nghĩ bàn. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm đã giới thiệu rất nhiều thế giới của mười phương chư Phật. Chỉ riêng Tây phương Cực Lạc thế giới đích thật là độc diệu. Diệu ở chỗ nào? Diệu ở chỗ tứ độ đều cùng một nơi, quả thật là diệu. Ngày nay chúng ta sống trong báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật là như vậy hay sao? Thích Ca Đức Thế Tôn tại trong kinh nói rằng ngài trụ trong báo độ này không có khác gì với cõi Cực Lạc của A Di Đà Phật. Ngài trụ trong thật báo trang nghiêm độ, đó là thuần tịnh độ. Ngày nay chúng ta sống trong mảnh đất này cũng là trong báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta đã đem cõi này làm hư hại hết. Cõi này vốn là thanh tịnh trang nghiêm, hiện tại chúng ta đã đem những thứ dơ bẩn bỏ vào cõi này, biến thành một đống rác. Không phải Thích Ca Mâu Ni Phật đem rác bỏ vào trong cõi này, mà là tự chúng ta đem rác bỏ vào cõi này, khiến cho cõi này đâu đâu cũng là rác rưới. Đây là tỷ dụ nói rõ ngày nay con người sống trong địa cầu này. Rác là gì? Là ô nhiễm, là ô nhiễm nghiêm trọng, bị tự tư tự lợi làm ô nhiễm, bị thị phi nhân ngã làm ô nhiễm, bị danh vọng lợi dưỡng làm ô nhiễm, bị ngũ dục lục trần làm ô nhiễm, bị tham sân si mạng làm ô nhiễm. Báo độ của Thế Tôn vốn không có ô nhiễm, là tự chúng ta đã làm ô nhiễm mình, đã làm ô nhiễm hoàn cảnh sinh sống của mình. Đây tức là trong sách có nói tự làm tự chịu, không thể trách người khác. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, dù có nói nhiều đi nữa, tổng kết lại không ngoài bốn chữ: nhìn thấu buông bỏ. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Buông bỏ là buông bỏ tất cả rác rến nhiễm ô, xả bỏ hết. Thật sự giác ngộ được tất cả pháp thế gian và súc thế gian bất khả đắc, vô sở hữu. Quả nhiên thế nhập cảnh giới này, chúng ta sống trong quế độ này thì biến thành tịnh độ, gọi là cảnh chuyển theo tâm. Cho nên trong kinh có nói tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Chuyển cảnh giới không phải Phật đến thay chúng ta chuyển. Phật không bao giờ thay chúng ta chuyển. Phật cũng không có cách nào thay chúng ta chuyển. Nếu Phật có năng lực thay chúng ta chuyển, chúng ta còn phải tu hành để làm gì? Không cần tu hành nữa. Tuy Phật đại từ đại bi, nhưng không thể chuyển cảnh giới cho chúng ta. Phật chỉ có thể chỉ dạy phương pháp cho chúng ta chuyển, hoàn toàn nhờ vào tự mình chuyển. Phật chỉ giảng đạo lý và phương pháp cho chúng ta chuyển. Ngài giảng phương pháp và cảnh giới rất rõ ràng. Tức có nghĩa là Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta. Chúng ta đã hiểu rõ thì phải hết lòng nỗ lực mà tu học, chuyển ác thành thiện. Đây là bước đầu tiên. Vì chúng ta không biết cái gì là ác, cũng không biết cái gì là thiện, nên Phật đem tiêu chuẩn của thiện và ác giảng rõ ràng, minh bạch cho chúng ta biết. Chúng ta từ chỗ này mà hạ thủ, sau đó tiến thêm một bước thì mới có thể chuyển mê thành ngộ. Này muốn hỏi, vì sao chúng ta không từ chuyển mê thành ngộ mà hạ thủ, còn phải càng mau hơn, phải không? Có thể được, nhưng phải là người thượng thượng căn mới được. Người trung hạ căn thì không được. Vì sao người trung hạ căn không được? Vì người trung hạ căn còn có ác nghiệp trước làm chướng ngại họ, đã chướng ngại ngộ môn của họ, họ sẽ không khai ngộ. Cho nên phải dạy cho họ chuyển ác thành thiện, tức là giúp cho họ mở ra ngộ môn, nhổ trừ những chướng ngại, nhổ trừ những chướng ngại nơi ngộ môn của họ, thì họ mới có thể khai ngộ. Có hai thứ phiền não làm bế tắc ngộ môn. Một là phiền não chướng đã làm chướng ngại, hai là sở tri chướng. Phiền não chướng là tham sân si mạng, sở tri chướng là thành kiến của mình. Tức là người hiện nay chúng ta thường hay tự cho mình là đúng, tự cho mình là đúng là sở tri chướng. Tự mình là đúng là sở tri chướng. Hai thứ chướng ngại này đã làm bế tắc ngộ môn của mình, khiến cho chân thật trí huệ của chúng ta không thể hiện ra. Chúng ta không thể chứng được diệu độ. Diệu độ ở đâu? Ngay ở trước mắt. Quý vị nên biết tịnh độ và quế độ không hai, là một không phải hai. Nếu tâm quý vị thanh tịnh thì quế độ biến thành tịnh độ. Giống như trong một căn nhà, quý vị quét dọn những thứ rác rến trong căn nhà này, quét dọn sạch sẽ bụi bặm rác rến, thì căn nhà của quý vị rất là sạch sẽ, tức là đã biến thành tịnh độ rồi. Nếu quý vị mang những thứ rác rến từ bên ngoài đem về nhà, không chịu vứt bỏ đi, thì trong nhà của quý vị biến thành quế độ. Nguyên nhân là như vậy. Tịnh độ và quế độ không phải là hai cõi. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới thân độ y chánh đều là vô cùng thù thắng, vượt hơn tất cả cõi nước của chư Phật, là nhờ có sự chỉ dạy trí huệ chân thật, cứu cánh viên mãn của A Di Đà Phật. Chúng ta đọc trong kinh này nói những người sống ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỗ ở của họ rất sạch sẽ, không nhiễm một bụi trần. Tại vì sao? Thì họ muốn dùng thứ gì, chỉ cần trong tâm của họ nghĩ đến thì thứ đó hiện ra. Họ muốn ăn món gì, ý niệm vừa động thì món đó hiện ra ở trên bàn. Những món ăn đó đều là mình thích ăn. Nếu không muốn ăn thì những món ăn đó không còn nữa, đã biến mất. Không cần dọn dẹp, không cần rửa chén, rửa dĩa, tất cả đều biến mất. Nhà của họ rất sạch sẽ, trong nhà họ không có nhà bếp, cũng không có phòng vệ sinh, cũng không có đồ dùng trong nhà như bàn ghế. Nếu có khách đến mời họ ngồi thì bảo tọa tự nhiên hiện ra, khi khách ra về thì bảo tọa liền biến mất. Đây thật sự là tịnh độ. Tất cả vật chất đều theo ý niệm của mình hiện ra. Lúc không cần dùng thì tự nhiên biến mất. Chúng ta nghe nói như vậy hình như cảm thấy rất thần kỳ. Thật ra các nhà khoa học hiện nay họ cũng hiểu được, có thể làm được. Nhưng các nhà khoa học hiện nay chưa làm được. Có thể làm được là gì? Các nhà khoa học hiểu được chuyển biến năng lượng và vật chất. Các nhà khoa học hiện nay hiểu được nguyên lý này, nhưng họ không biết phương pháp đem năng lượng biến thành vật chất. Lúc chúng ta cần dùng đến thì không cần dùng, thì đem vật chất biến thành năng lượng thì vật chất biến mất. Đó là chuyển biến năng lượng và vật chất. Quý vị nên biết bốn nguyên tử là do là căn cứ theo công thức này mà phát minh, đem vật chất biến thành năng lượng. Thế nhưng làm thế nào đem năng lượng biến thành vật chất thì các nhà khoa học họ không biết phương pháp, cho nên khoa học của Tây Phương Cực Lạc thế giới rất cao minh. Các nhà khoa học hiện nay trong thế giới này không thể sánh bằng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngày hôm qua chúng tôi cùng với mấy vị đồng học đến tham quan một tiệm mới khai trương bán những loại máy móc khoa học kỹ thuật hiện đại, tức là bán những dụng cụ vô tuyến. Hai bên có thể liên lạc thông tin với nhau. Chúng tôi nhìn thấy đích thật là rất tiến bộ, rất lý tưởng. Quý vị ngồi ở nhà cũng có thể liên lạc nói chuyện với bà con bạn bè khắp trên thế giới. Trong màn ảnh nhỏ có thể nhìn thấy đối phương cùng nói chuyện với nhau, rất là thân thiết. Dụng cụ vô tuyến này có thể dùng để mở cuộc hội nghị cho mấy trăm người cũng được. Mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng, nghe được âm thanh cũng rất rõ ràng. Khoa học kỹ thuật rất tiến bộ, nhưng không sánh bằng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật có thể đem 10 phương cõi nước của chư Phật biến hiện ra ở trước mặt cho quý vị thấy, mà không cần dùng máy móc. Dùng máy móc rất là phiền phức. Cho nên mới nói cõi Cực Lạc là siêu thắng độc diệu. Đây có nghĩa là hai thế giới khác nhau. Thật tại mà nói, chỗ thù thắng của cõi Cực Lạc chúng ta rất khó lý giải, cũng không có cách nào tưởng tượng được. Cho nên cổ đại đức vì chúng ta lược nói ra bảy sự thù thắng của cõi cực lạc. Sự thù thắng thứ nhất, mọi người chúng ta đều biết Phật có ba thân, tức pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Cực lạc thế giới A Di Đà Phật có ba thân một thể. Đức Thế Tôn tại trong kinh nói ba thân của tha phương thế giới chư Phật khác nhau. Vả lại, bất cứ chỗ nào cũng có ba thân. Tây phương cực lạc thế giới quá rộng lớn, thì có người nghĩ rằng ta sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, khi nào mới thấy được A Di Đà Phật? Thí như thế giới này của chúng ta, A Di Đà Phật đang ở Trung Quốc. Trung Quốc cách Tân Gia Ba chúng ta rất xa. Chúng ta muốn gặp A Di Đà Phật thì rất khó, không dễ gì gặp được. Còn ở Tây phương cực lạc thế giới, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có A Di Đà Phật. Nếu quý vị muốn gặp thì Ngài liền hiện ra trước mặt quý vị. Mọi người đều có thể nhìn thấy được, không tốn sức lực mà có thể gặp được A Di Đà Phật. Quý vị gặp được Phật là chân Phật, không phải là truyền bằng vô tuyến, mà là chân thật. Cho nên vượt hơn ứng hóa thân Phật của tha phương thế giới. Thế như năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện trong thế gian này chúng ta, Ngài ở Ấn Độ, thì người Trung Quốc không có duyên phận gặp được Ngài. Còn ở Tây phương cực lạc thế giới thì không phải như vậy. Tuy cõi cực lạc vô cùng rộng lớn, thế nhưng bất cứ chỗ nào cũng thấy được Phật hiện thân. Bất cứ lúc nào cũng nghe Phật thuyết pháp. Đây là sự thù thắng thứ nhất. Sự thù thắng thứ hai, quang minh của Phật thù thắng. Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh này, Ngài đại biểu cho chư Phật tán thán A Di Đà Phật. Tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, thọ mạng vô lượng. Không phải là nói pháp thân và báo thân, thọ mạng vô lượng. Pháp thân và báo thân, thọ mạng vô lượng, không có gì hiếm lạ chút nào. Pháp thân vô thủy vô chung, đương nhiên là vô lượng. Còn báo thân của Phật có thủy vô chung, cũng là vô lượng. Cho nên chúng ta đọc trong kinh này nói Phật vô lượng thọ, quý vị nên biết đây là ứng hóa thân của Phật. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện trong thế gian này, thọ mạng của Phật là 79 tuổi. Ngài thị hiện giống như tất cả chúng sanh trong thế gian này chúng ta vậy. Ngài không hiển thị đặc biệt kỳ lạ. Còn A Di Đà Phật thị hiện ứng hóa thân ở cực lạc thế giới là vô lượng thọ, không có khác gì với pháp thân và báo thân. Điều này rất là hiếm có. Sự thù thắng thứ ba là sự lợi ích của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Đây là phương pháp tu học thù thắng của Phật để giáo hóa chúng sanh, thì gọi là siêu thắng độc diệu. Nếu quý vị tu học những pháp môn khác thì không dễ gì được thành tựu. Một câu A Di Đà Phật này ai mà không biết niệm, thật quá dễ dàng. Cho nên pháp môn này đơn giản, dễ dàng, vững vàng, đáng tin cậy và nhanh chóng. Chẳng những là có những thù thắng như vậy, vả lại thành tựu vượt hơn những pháp môn khác, cho nên gọi là độc diệu. Những vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp mới chứng được Phật quả. Còn như quý vị chấp trì danh hiệu vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ, một câu danh hiệu này thì vượt hơn những vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm. Nay chúng ta mỗi ngày niệm Phật, chúng ta có vượt hơn những vị pháp thân đại sĩ đó hay không? Không vượt hơn. Có phải chúng ta niệm Phật không linh? Không phải. Nguyên nhân ở tại đâu? Nguyên nhân là quý vị không biết niệm. Chúng ta cũng niệm bốn chữ A Di Đà Phật này, không có niệm sai chữ nào, sao lại không biết niệm? Vì quý vị niệm là hữu khẩu vô tâm. Quý vị hãy xem văn tự Trung Quốc, chữ niệm, niệm Phật này, chữ niệm là kim tâm, tức hiện tại trong tâm có Phật thì gọi là niệm Phật. Không phải trong miệng có Phật, trong miệng có Phật mà trong tâm không có Phật thì không được cảm ứng. Trong tâm phải có A Di Đà Phật thì quý vị sẽ thành công. Một câu danh hiệu này bao hàm vô lượng nghĩa. Quý vị nên biết Tây Phương Cực Lạc thế giới có tứ độ tam bối cửu phẩm. Đây là lược thuyết. Nếu nói tường tận thì tứ độ tam bối có vô lượng phẩm vị. Sự khác biệt của những phẩm vị này như thế nào? Là do quý vị đối với ý nghĩa của danh hiệu có thể lãnh hội được bao nhiêu, có thể thế nhập được bao nhiêu. Vì danh hiệu có vô lượng nghĩa, quý vị thế nhập được bao nhiêu, quý vị lãnh hội được bao nhiêu. Quý vị thế nhập được càng nhiều thì phẩm vị càng cao. Quý vị thế nhập được ít thì phẩm vị sẽ thấp. Nếu quý vị chỉ niệm mà không có thế nhập được phần nào thì chủng tử A Di Đà Phật này sẽ reo vào trong A Lại Gia Thức, trong đời này không khởi tác dụng. Chúng ta phải hiểu những đạo lý này. Nếu không hiểu, tương lai quý vị sẽ hiểu lầm: ta suốt đời niệm Phật mà không được vãng sanh, chắc Thích Ca Mâu Ni Phật đã lừa gạt ta rồi, ta tu pháp môn này không linh. Vì vậy quý vị bán Phật bán Pháp, tạo tội nghiệp địa ngục A Tỳ, thật là oan uổng. Niệm Phật không phải không linh, là vì quý vị hiểu biết quá ít, do đây mới biết, không thể không đọc kinh, không thể không nghe kinh. Quý vị không đọc kinh, không nghe kinh thì làm sao hiểu được ý nghĩa của danh hiệu? Nói một cách đơn giản, ý nghĩa của danh hiệu, đây là cổ nhân nói, không phải là tôi nói. Ý nghĩa danh hiệu của A Di Đà Phật là gì? Ý nghĩa của danh hiệu tức là 48 lời nguyện. Trong một câu danh hiệu này có 48 cái ý nghĩa. Quý vị hiểu được bao nhiêu? Quý vị lãnh hội được bao nhiêu? Quý vị phụng hành được bao nhiêu? thì phẩm vị của quý vị vãng sanh đương nhiên khác nhau. Ý nghĩa của 48 lời nguyện là gì? Ý nghĩa của 48 lời nguyện tức là một bộ kinh vô lượng thọ. Một bộ kinh vô lượng thọ này lại là ý nghĩa gì? Cho nên cổ nhân có nói, ý nghĩa của kinh vô lượng thọ tức là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh 80 quyển. Nếu nói một cách tường tận, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, gọi là Nhất Đại Tạng Giáo. Ngày nay chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh, chính là chú giải của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh. Như vậy thì quý vị mới dần dần lãnh hội được ý nghĩa của danh hiệu này, thật là vô cùng phong phú. Làm sao có thể nói cho hết được? Chúng ta có thể lãnh hội được bao nhiêu? Có thể hành được bao nhiêu? Mới có thể lãnh hội được siêu thắng độc diệu. Cho nên tất cả chư Phật đều hoằng dương hiệu danh hiệu Di Đà, không có ngoại lệ. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới, các ngài tùy loại hóa thân ứng cơ thuyết pháp, không đồng chủng tộc chúng sanh, trình độ khác nhau, Phật thuyết pháp điều quan trọng nhất là khế cơ. Vì vậy Phật hiện thân thuyết pháp, sở thuyết là có giới hạn. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện trong thế gian này cũng là có giới hạn. Thế nhưng pháp môn Tịnh Tông, tức pháp môn niệm Phật, thì là tam căn phổ bị, lợi độ toàn thu, trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh địa ngục A Tỳ, đều thích hợp. Pháp môn niệm Phật là khế cơ phổ biến, pháp môn nào cũng không thể sánh bằng pháp môn niệm Phật, gọi là phổ ứng quần cơ. Cho nên tất cả chư Phật bất luận thị hiện ở cõi nào, không thể không giảng giáo pháp của Tịnh độ. Chư Phật đều dạy người tu học pháp môn này. Pháp môn này vô cùng thù thắng. Chỉ cần quý vị có thể tin, có thể hiểu, có thể phát nguyện, có thể y giáo phụng hành, thì mười niệm đều được vãng sanh. Nghe danh tin sâu thọ trì thì một đời được thành tựu. Còn có pháp môn nào thù thắng hơn pháp môn này? Không có. Cho nên gọi là độc diệu. Sự thù thắng thứ tư là có thể khiến cho tất cả chúng sanh căn tánh không đồng, bình đẳng đều được thành tựu. Điều này rất hiếm có. Trong tất cả chúng sanh, Bồ Tát thì cao, Trong tất cả Bồ Tát thì bậc đẳng giác Bồ Tát chứng được cảnh giới hầu như gần bằng với Phật. Chư Phật Như Lai vẫn phải dùng một câu A Di Đà Phật này để giúp cho họ chứng được Phật quả. Chúng ta tin tưởng điều này. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói thập địa Bồ Tát đều tu pháp môn niệm Phật. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền, hai vị đại sĩ này chỉ dạy cho họ. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền tại trong hội Hoa Nghiêm là cánh tay trái tay phải của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, là trợ giáo của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền giúp cho hàng Bồ Tát tu đến đăng địa, cho nên thập địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật. Thủy là sơ địa, chung là thập nhất địa. Thập nhất địa là đẳng giác. Đây là chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy. Từ sơ địa trở lên đến đẳng giác, họ tu pháp môn gì? Họ tu pháp môn niệm Phật. Còn chúng ta từ bây giờ thì bắt đầu đã niệm Phật. Cho nên trong hội Hoa Nghiêm, những bậc pháp thân đại sĩ đều vô cùng tán thán chúng ta. Họ tu đến cảnh giới đó mới biết được pháp môn niệm Phật thù thắng. Còn bây giờ chúng ta đã biết được, quý vị hãy nghĩ xem sự thành tựu của chúng ta sẽ vượt hơn họ. Thế nhưng phải nhớ kỹ, nếu quý vị không được vãng sanh thì không vượt hơn họ. Quý vị phải vãng sanh về Cực Lạc thế giới thì mới thật sự vượt hơn họ. Tứ độ trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng, điều này không thể nghĩ bằng, gọi là nhất sanh nhất thiết sanh. Không nên nhìn hiện tại chúng ta nghiệp chướng rất sâu nặng, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, phàm thánh đồng cư độ. Nếu là phàm thánh đồng cư độ trong những thế giới khác thì chúng ta không thấy được những bậc thánh triết trong phương tiện hữu dư độ như A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ-Tát. Chúng ta cũng không thấy được những bậc pháp thân đại sĩ trong Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Thế nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đều thấy được hết. Về chư Bồ Tát trong Thật Báo Độ, chư Bồ Tát trong Phương Tiện Độ và chư Bồ Tát trong Đồng Cư Độ đều cùng chung một nơi. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quý vị mỗi ngày gặp được Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát, mỗi ngày cùng chung một nơi. Thời thời khắc khắc cũng không có xa nhau. Những bậc đại Bồ Tát đó đều là huynh trưởng của chúng ta, thì đạo nghiệp của chúng ta không có lý nào mà không được thành tựu. Chúng ta nghĩ xem hoàn cảnh đó, tu học vô cùng thù thắng như vậy, trong cõi nước của tất cả chư Phật mười phương thế giới đều không có, chỉ riêng cõi Cực Lạc mới có mà thôi. Cho dù những người tạo tội nghiệp cực trọng, họ đã tạo tội nghiệp ngũ nghịch thập ác, sẽ đọa địa ngục vô gián, Lúc lâm chung, chỉ cần đầu óc của họ tỉnh táo, họ chưa đứt hơi, vẫn còn có thể cứu. Chỉ cần họ thật sự biết sám hối niệm Phật thì nhất định được vãng sanh. Chúng tôi đọc trong kinh, trong Phật Thuyết A Xà Thế Vương Kinh, nói vua A Xà Thế tạo tội nghiệp ngũ nghịch thập ác, sắp sẽ đọa địa ngục vô gián. Lúc lâm chung, nhà vua biết sám hối niệm Phật thì được vãng sanh. Đây là nói chúng sanh trong địa ngục cũng có thể một đời vãng sanh tịnh độ.